Cũng như nước nóng làm tiêu băng, khi băng tiêu rồi thì nóng cũng không chỉ còn nước. Ngài Tôn Mật giải, nước là dụ cho chân tâm, băng là dụ cho bốn tướng, nước nóng là dụ cho trí huệ. Nước vì lạnh mà đóng thành băng, cũng như tâm vì mê nên thành bốn tướng. Dùng nước nóng làm tiêu băng, cũng như dùng trí huệ làm tiêu bốn tướng. Khi băng tiêu rồi thì nóng, nước nóng cũng không, chỉ còn một tánh nước mà thôi. Cũng như ngã tướng hết thì trí phá ngã cũng không, chỉ còn một thể tánh chân tâm. Tóm lại, tướng thọ mạng cũng là tướng ngã rất vi tế đó thôi. Chúng sanh trước phân biệt chấp ta, tức là ngã tướng, khi phá được ngã tướng, nhưng còn cái trí biết mình phá ngã là nhân tướng. Khi phá được nhân tướng, nhưng còn cái trí biết mình đã phá nhân tướng, gọi là chúng sanh tướng. Khi phá được chúng sanh tướng, nhưng còn cái trí biết mình đã phá chúng sanh tướng, cái trí đó vẫn tiếp tục tu các nghiệp vô lậu, chưa có thể tự đoạn được. Cũng như mạng căn tương tục, sống trong một thời gian và không thể tự đoạn được, nên gọi là thọ mạng tướng. Vậy thì bốn tướng trên cũng là một ngã tướng, chẳng qua từ thô vào tế, từ thiển đến thâm mà thôi. Theo trong văn kinh chữ Hán, dùng bốn chữ riêng biệt chỉ rõ bốn tướng có thô và tế khác nhau. Một, chứng là ngã tướng. Hai, ngộ là nhân tướng. Ba, liễu là chúng sanh tướng. Bốn, giác là thọ mạng tướng. Sáu, vì không rời được bốn tướng nên tu chẳng thành Phật. Này thiện nam, các chúng sanh đời sau bởi không rời được bốn tướng nên tuy trải qua nhiều kiếp siêng năng tu hành khổ hạnh, nhưng chỉ thành hữu vi mà thôi, chứ không thể chứng được thánh quả. Lược giải. Trong kinh Lăng Nghiêm, Phật đã cặn kẽ căn dặn: nếu các ông nhận lầm căn bản của sanh tử là vọng tâm làm nhân địa tu hành, thì không bao giờ thành quả vị Phật. Cũng như người nấu cát làm cơm, dầu trải qua bao nhiêu kiếp cũng chẳng thành cơm được, vì gốc nó là cát. Giống với đoạn kinh này, Phật dạy đại ý: người mang tâm nhân ngã, vân vân, thuộc về hữu vi hữu lậu của chúng sanh, mà muốn cầu quả vô vi vô lậu của Phật, dầu cho cực khổ tu hành, trải qua nhiều kiếp cũng không thể được, vì gốc nó là ngã tướng, là chúng sanh và hữu lậu vậy. Tại sao thế? Bởi nhân các ngã tướng có chứng có ngộ, cho là thành tựu quả niết bàn. Chẳng khác nào người nhận giặc làm con, nó sẽ phá tan gia tài quý báu vậy. Lược giải. Ngài Như Sơn giải rằng: tại sao siêng năng tu hành trải lâu nhiều kiếp mà không chứng được thánh quả? Bởi vì lầm nhận ngã tướng làm niết bàn vậy, cũng như lầm nhận giặc làm con, đã không được nhờ, trái lại còn bị nó phá hại chẳng ít. Trên văn kinh, chữ các ngã tướng tức chỉ cho bốn tướng: ngã, nhân, chúng sanh và thọ mạng. Trên văn kinh, chữ có chứng ngộ nghĩa là biết mình có chứng quả Phật, có ngộ đạo, thế là chưa rời ngã tướng. Bởi hành giả đem ngã tướng này cho là đặng thánh quả, nên nói nhận giặc làm con vậy. 7. Thương, tham, ghét, sân là gốc của sanh tử luân hồi. Này thiện nam, nếu hành giả còn ưa niết bàn, tức là còn ngã tướng, chẳng qua cái ngã tướng ấy bị ẩn phục, rồi lầm cho đó là tướng niết bàn. Còn ghét sanh tử, tức là còn ngã tướng. Chúng sanh riêng ghét sanh tử, ưa niết bàn, chớ đâu biết rằng cái ưa đó chính là gốc sanh tử, còn ghét là gốc triền phược. Này thiện nam, làm sao biết ưa và ghét là gốc của sanh tử triền phược? Bởi các chúng sanh tu đạo Bồ Đề, nếu còn đôi chút biết mình chứng được đạo quả thanh tịnh, thế là chưa diệt trừ được tận gốc ngã tướng, nên còn sanh tử triền Phật. Lược giải. Đại ý đoạn này nói, còn thương ghét là còn ngã tướng, mà ngã tướng là gốc rễ của sanh tử luân hồi. Chúng sanh đem tâm thương ghét này mà cầu đạo Bồ Đề thì không bao giờ được giải thoát, vì nó là gốc của sanh tử luân hồi vậy. Mặc dù ghét sanh tử là việc phải, ưa cảnh niết bàn tịch tịnh là một điều hay, nhưng cũng còn ở trong dòng thương ghét nên chẳng rời ngã tướng. Phải không thương ghét thì ngã tướng mới không, ngã tướng không mới nhập được viên giác. Vì hiểu nghĩa này nên Cổ Nhân có làm bài kệ rằng: Hán văn: Thập phương đồng tụ hội, cá cá học vô vi, thử thị tuyển Phật trường, tâm không cập đệ quy. Nghĩa là mười phương đồng tụ hội, người người học vô vi, đây là trường thi Phật, tâm không mới được đậu. Bài kệ này quan trọng nhất là hai chữ tâm không. Người còn ưa ghét tức là còn tham sân, tham sân còn thì sanh tử luân hồi còn. Bởi thế nên trường thi làm Phật này, nếu ai tâm không còn tham sân tật đố, tâm không còn nhân ngã bỉ thử, tâm không còn mừng giận thương ghét vân vân, thì được đậu. 8. Phật chỉ ngã tướng ẩn nấp trong tạng thức. Này Thiện Nam, trong khi có người đến khen ngợi kính phục, hành giả lại sanh vui mừng muốn tế độ người đó. Trái lại, nếu bị người chê bai quỷ báng thì hành giả lại sân hận, do đó mà biết cái ngã tướng vẫn còn kiên cố núp ẩn trong tạng thức. Nó thường lai vãng trong các căn của hành giả, không gián đoạn vậy. Người tu hành bởi không đoạn trừ được ngã tướng, cho nên không thể nhập được viên giác thanh tịnh. Lược giải. Người đời khi gặp cảnh thuận hay nghịch, cái ngã tướng thô trọng nổi lên rất dễ biết. Đến như người tu hành cõi lột được ngã tướng thô trọng bên ngoài, nhưng còn cái ngã tướng di tế tiềm tàng trong tạng thức, nó thường xuất đầu lộ diện, lai vãng ở nơi các căn, mắt, tai, mũi, lưỡi. Bằng chứng, trong lúc được người khen kính thì ta sanh tâm hoan hỷ, muốn độ người ấy. Trái lại khi bị người hủy báng chê bai thì ta lại không vui. Đó là cái ngã tướng hiển lộ có phần tế nhị hơn trước. Bởi không trừ được tướng ngã nên không nhập được viên giác. Than ôi, núi không cao, trời không cao, ngã tướng mới cao. Sông chẳng sâu, biển chẳng sâu, ngã tướng mới sâu. 9. Không thấy người hủy nhục, không thấy mình thuyết pháp độ sanh, lúc bấy giờ ngã tướng mới không còn. Này Thiện Nam, nếu hành giả muốn biết mình được vô ngã chưa, cứ xem trong lúc bị người hủy nhục mà không thấy có người hủy nhục, như thế là được vô ngã. Trái lại, trong lúc thuyết pháp độ người mà còn thấy có ta thuyết pháp, thế là ngã tướng chưa đoạn, còn nhân tướng, chúng sanh tướng và thọ mạng tướng cũng thế. Lược giải. Được người khen không mừng, bị người chê chẳng buồn, cũng chưa chắc đã hết ngã tướng. Trong khi được khen bị chê mà không thấy có người khen chê, như thế mới là vô ngã. Trái lại, nếu thấy có người khen chê, cố nhiên phải có ta được khen bị chê, nên ngã tướng hãy còn rõ ràng. Một thí dụ thứ hai, trong lúc thuyết pháp độ người, không thấy có ta thuyết pháp có người nghe pháp, không thấy có ta tế độ có người được độ, như thế mới được vô ngã. Trái lại, nếu còn thấy ta thuyết pháp có ta tế độ, thế là ngã tướng chưa đoạn. Trong kinh Kim Cang Phật nói: Bồ Tát độ vô số chúng sanh mà không thấy chúng sanh có độ. Nếu còn thấy có ta độ sanh, tức không phải Bồ Tát, vì còn ngã tướng nên không phải Bồ Tát vậy. Kinh Kim Cang lại nói: Bồ Tát thuyết pháp không thấy có mình thuyết, nếu còn thấy có ta thuyết pháp, tức không phải Bồ Tát, vì còn ngã tướng nên không phải Bồ Tát vậy. 10. Vì còn ngã tướng nên không nhập được viên giác. Này Thiện Nam, ngã tướng là cái trọng bệnh của hành giả, song chúng sanh đời sau lại nhận lầm cái trọng bệnh này cho là mình chứng được pháp niết bàn, thật đáng thương xót. Bởi thế nên chúng càng tinh tấn tu hành chừng nào thì lại càng thêm cái bệnh ngã tướng chừng nấy, vì thế nên không nhập được viên giác thanh tịnh. Này Thiện Nam, chúng sanh đời sau chấp theo sự kiến giải và hạnh của Như Lai làm chỗ hiểu biết và hạnh của mình, song vì không biết bốn tướng còn ẩn nấp bên trong nên chẳng thành tựu được thánh quả. Hoặc có chúng sanh chưa đặng đạo mà nói mình đã đặng đạo, chưa chứng quả mà nói mình đã chứng quả, thấy người tinh tấn tu hành lại sanh tật đố. Bởi chúng sanh này chưa đoạn trừ được ngã ái nên không nhập được viên giác thanh tịnh. Lược giải. Đại ý đoạn này nói vì có ba nguyên nhân nên hành giả không nhập được viên giác thanh tịnh. 1. Bởi hành giả không biết bốn tướng rất tế nhị, làm cho mình chứng được đạo quả nên càng tu chừng nào lại càng tăng trưởng bệnh ngã tướng chừng nấy, vì vậy mà chẳng nhập được viên giác. 2. Hành giả chỉ bắt chước theo chỗ kiến giải và hạnh của Như Lai làm của mình, không biết bốn tướng vẫn còn tiềm tàng trong tạng thức của hành giả nên không được nhập viên giác. Thí như hành giả thấy trong kinh Phật dạy bố thí vân vân rồi thực hành theo, nhưng không biết trong khi ấy lại bị bốn tướng thường theo dõi, nhưng trong khi bố thí thấy có người thọ thí nhân tướng và ta bố thí ngã tướng, bố thí để cầu cho ta được giàu sang, ta được mạnh giỏi, vân vân. Vì cái ngã tướng còn nguyên hiện như thế nên không nhập được viên giác. 3. Cũng vì ngã tướng chưa đoạn nên hành giả trong lúc tu hành thấy kết quả được đôi phần. Lúc bấy giờ tánh kiêu căng nổi lên, chưa phải chứng ngộ đắc đạo mà tự cho mình đã chứng ngộ hoặc đắc đạo, hay thấy người hơn mình lại sanh ra tật đố, vân vân. Vì thế mà không thể nhập được viên giác. 11. Phật dạy phương pháp nhập viên giác. Này Thiện Nam, chúng sanh đời sau trong mong thành đạo mà không cầu cho ngộ đạo, chỉ ưa học nhiều nói suông để tăng trưởng ngã tướng. Hành giả phải phát tâm đại võng mãnh, hàng phục các phiền não. Những pháp lành chưa chứng được phải tinh tấn tu cho chứng, các pháp ác chưa đoạn phải tinh tấn đoạn cho được. Khi xuất cảnh không sanh tham sân si mạn ái và tật đố vân vân, nào nhân ngã bỉ thử ân ái vân vân đều vắng lặng. Như Lai ấn chứng cho người này lần lượt sẽ thành tựu được viên giác. Trên đường tu hành, hành giả phải cầu thiện hữu tri thức chỉ dẫn mới khỏi bị đọa tà kiến. Song nếu hành giả đối với thiện tri thức lại phân biệt sang hèn, sanh tâm thương ghét, thì cũng không thể nhập được biển viên giác thanh tịnh. Lược giải. Đại ý đoạn này Phật chỉ đường lối tu hành để nhập viên giác có ba đoạn. Đoạn thứ nhất, đại ý Phật dạy muốn được đạo thì phải tu hành mới ngộ được đạo. Nếu học nhiều nói suông mà không tu thì chỉ tăng trưởng ngã tướng. Đoạn này giống như trong kinh Lăng Nghiêm, ngài A Nan tự trách: Bạch Thế Tôn, vì con ỷ lại con là em của Phật, có lẽ Phật thương yêu sẽ ban cho con đạo quả, không cần phải tu hành cực khổ, chỉ lo học nhiều nói suông nên không lợi ích cho mình. Đoạn thứ hai, đại ý Phật dạy phương pháp tu hành để nhập viên giác là phải phát tâm đại võng mãnh, đoạn trừ các phiền não, tức là bốn tướng nói trên, siêng năng đoạn các ác pháp, tu chứng các thiện pháp, tất cả thời tâm đều vắng lặng. Khi đối cảnh không sanh các phiền não như tham sân si vân vân, Phật ấn chứng cho người ấy sẽ đặng nhập viên giác. Đoạn này giống như trong kinh Lăng Nghiêm Phật dạy bốn chữ bất tùy phân biệt, nghĩa là khi đối cảnh không khởi phân biệt thì vọng niệm chẳng sanh, vọng niệm không sanh chân tâm hiển lộ. Đoạn thứ ba, đại ý Phật dạy: trên đường tu hành, hành giả phải cầu minh sư chỉ giáo mới tránh khỏi đọa tà kiến. Song khi đối với minh sư không được phân biệt giàu nghèo sang hèn vân vân, y pháp bất y nhân, phải sanh tâm kính trọng. Nếu trái lại thì không thể nhập được viên giác. 12. Phật nói bài kệ tóm lại các nghĩa trên. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn tóm tắt lại nghĩa trên nên nói bài kệ rằng: tịnh nghiệp ông nên biết, tất cả các chúng sanh luân hồi từ vô thủy đều do chấp ngã vậy. Nếu không trừ bốn tướng chẳng chứng quả Bồ đề. Nếu tâm còn thương ghét hoặc tật đố si mê, ấy là kẻ mê muội, không được nhập viên giác. Người muốn được giác ngộ, trước phải trừ tham sân, tâm hết chấp ngã pháp mới được nhập viên giác. Thân này còn chẳng có, thương ghét do đâu sanh? Hành giả phải cầu thầy mới khỏi đọa tà kiến. Cầu thầy mà phân biệt, thời không nhập viên giác. Lược giải: đại ý bài kệ này, chúng sanh bị sanh tử luân hồi từ hồi nào đến giờ đều do chấp bốn tướng. Nếu bốn tướng không trừ thì không thể chứng Bồ đề, vì các phiền não như tham, sân, si, vân vân, nó làm mê muội nên chúng sanh chẳng nhập được viên giác. Hành giả muốn nhập viên giác, trước phải đoạn tham, sân, vân vân. Bao giờ tâm không còn ngã chấp và pháp chấp mới chứng đặng viên giác. Song trên đường tu hành, hành giả phải cầu minh sư chỉ giáo mới khỏi lạc tà kiến. Khi cầu thỉnh minh sư, nếu hành giả còn phân biệt sang hèn, sanh tâm thương ghét, thời cũng không nhập được viên giác. Chương Phổ Giác. 1. Ngài Phổ Giác Bồ Tát hỏi Phật. Khi ấy, Ngài Phổ Giác Bồ Tát ở trong đại chúng đứng dậy, đi quanh bên hữu của Phật ba vòng, kính cẩn lạy Phật và quỳ thẳng chắp tay bạch rằng: bạch Đức Đại Bi Thế Tôn, Ngài đã vì chúng sanh nói các bệnh của người tu thiền, khiến cho đại chúng gội sạch các mê lầm nơi tâm và được an ổn. Đây là một việc lợi ích lớn chưa từng có. Bạch Thế Tôn, chúng sanh đời sau cách Phật lừng xa, các vị thánh hiền lại ẩn, tà sư ngoại đạo rất thịnh hành. Vậy trên đường tu hành, thứ nhất, phải cầu bậc nào để dạy bảo? Thứ hai, phải y theo phương pháp nào tu hành? Thứ ba, phải làm theo hạnh nào? Thứ tư, phải trừ những bệnh gì? Thứ năm, phải phát tâm như thế nào? Xin Phật từ bi chỉ dạy, khiến cho những chúng sanh còn mê muội khỏi bị đọa tà kiến. Ngài Phổ Giác Bồ Tát thưa thỉnh như vậy ba lần, cúi đầu kính lạy rồi trở về chỗ cũ. Lược giải: chữ Phổ Giác là giác ngộ cùng khắp. Trên đường tu hành, hành giả phải gặp nhiều chướng ngại. Những chướng ngại ấy đều do chấp bốn tướng mà sanh ra. Bởi thế nên chương thứ 9, Ngài Tịnh Chư Nghiệp Chướng Bồ Tát đứng lên thưa hỏi, để Phật chỉ bày bốn tướng cho hành giả biết rõ đặng trừ. Khi bốn tướng trừ hết rồi, thời các nghiệp chướng được thanh tịnh. Song trên đường tu hành, hành giả còn bị mây vô minh rất vi tế, tức là bốn bệnh sau này che mặt trăng viên giác của hành giả, làm cho trăng viên giác chiếu soi không được phổ biến. Vì thế nên đến chương thứ 10 này, Ngài Phổ Giác Bồ Tát đứng lên thưa hỏi, cầu Phật chỉ dạy thêm, để cho hành giả hiểu biết, đặng dẹp trừ hết mây vô minh, thời trăm viên giác kia mới được chiếu soi phổ biến. Tóm lại, đoạn này có ba phần. Phần thứ nhất, Trước ngài Phổ Giác Tán Thán Phật đã chỉ rõ những chứng bệnh của thiền giả và bốn tướng vừa nói trên để chúng sanh biết bệnh đặng trừ sẽ được an ổn. Phần thứ hai, ngài Phổ Giác Bồ Tát thương xót chúng sanh đời sau cách Phật xa pháp, các vị hiền thánh thì ở ẩn, ngoại đạo tà sư lại thạnh hành làm cho người tu hành dễ lạc vào tà kiến. Phần thứ ba, ngài Phổ Giác Bồ Tát cầu Phật chỉ dạy năm điều như sau. Một, hành giả phải cầu ai là minh sư để chỉ dẫn trên đường tu hành. Hai, y theo phương pháp nào để tu. Ba, phải làm những hạnh gì. Bốn, phải trừ những bệnh gì. Và năm, làm sao để phát tâm. Hai, Phật khen ngài Phổ Giác Bồ Tát. Khi ấy, Đức Thế Tôn khen ngài Phổ Giác Bồ Tát và dạy rằng: Này Thiện Nam, hay lắm và quý lắm. Ông vì chúng sanh đời sau thưa hỏi Như Lai đường lối tu hành như thế, đó là ông bố thí cho chúng sanh đời sau con mắt đạo không sợ, khiến cho chúng sanh đặng thành thánh đạo. Vậy các ông nên chăm chú nghe, ta sẽ vì các ông chỉ giáo. Khi ấy, ngài Phổ Giác Bồ Tát và đại chúng đều hoan hỷ và lẳng lặng dâng nghe lời Phật chỉ giáo. Lược giải. Đoạn này Phật khen ngài Phổ Giác vì chúng sanh cầu Phật chỉ dạy đường lối tu hành để cho chúng sanh đi thẳng đường đến nơi thánh quả, không còn lo sợ đọa vào tà kiến. Mắt đạo không sợ. Đối với đạo hiểu biết được rõ ràng như con mắt thấy đường đi nên gọi là con mắt đạo, đạo nhãn. Trên đường tu hành không còn lo sợ đọa vào tà kiến nên nói không sợ, vô úy. 3. Phật dạy ngài Phổ Giác Bồ Tát. Này Thiện Nam, chúng sanh đời sau muốn phát tâm tu đại thừa thì phải cầu thiện tri thức, tức là những người hiểu biết chân chánh. Những vị ấy tâm chẳng trụ ở nơi tướng phàm phu và cũng không dính mắc nơi cảnh của thinh văn duyên giác. Tuy hiện ở nơi cảnh trần lao mà tâm vẫn thường thanh tịnh. Có khi các vị ấy thị hiện đồng ăn đồng ở với người tội lỗi mà thường khen ngợi các hạnh thanh tịnh, không để cho chúng sanh làm việc tội lỗi. Hành giả phải cầu những người như vậy dạy bảo tu hành để thành tựu quả Phật. Lược giải. Đoạn này Phật trả lời câu hỏi thứ nhất của ngài Phổ Giác. Bồ Tát hỏi: Phải cầu những bậc nào dạy bảo? Đại ý Phật trả lời: Người tu hành muốn được thành quả Phật phải đủ hai điều kiện. Một, bên trong, hành giả phải phát tâm đại thừa làm chánh nhân. Hai, bên ngoài, phải nhờ các thiện hữu tri thức hướng dẫn đường lối tu hành làm chánh duyên. Nếu có nội nhân mà thiếu ngoại duyên, hay có ngoại duyên mà thiếu nội nhân đều không thành tựu. Xong, cầu thiện hữu tri thức phải là người chánh tri kiến. Làm sao biết là người chánh tri kiến? Hành giả phải dùng hai phương diện thuận cảnh và nghịch cảnh sau đây quan sát sẽ phân biệt được thế nào là chánh tri kiến. Một, thuận cảnh. Vì thiện hữu tri thức này tâm không trụ nơi phước báo của phàm phu ở cõi người hay cõi trời, vào cũng không trụ nơi cảnh thanh nhàn yểm thế tu ích kỷ tiêu cực của tiểu thừa là thanh văn và duyên giác. Hai, nghịch cảnh. Vì thiện hữu tri thức này hiện thân ở trong cảnh nhiễm ô trần lao để quá độ chúng sanh mà tâm chẳng ô nhiễm, thực hành theo đồng sự nhiếp của Bồ Tát để quá độ người. Có khi vị này phải thị hiện làm việc lầm lỗi như người, nhưng không bao giờ dùng lý luận miễn cưỡng để bào chữa lỗi mình, trái lại luôn luôn khen ngợi hạnh thanh tịnh và tự chỉ trích lỗi lầm của mình. Ngài Như Sơn giải nghĩa chữ thiện tri thức như vậy: Thiện là hay, khéo, tri là biết bệnh, thức là biết thuốc. Nghĩa là vị này có tài biết chơn vọng tà chánh, biết tâm bệnh của chúng sanh, biết pháp dược của Phật để đối trị. Này Thiện Nam, chúng sanh đời sau nếu gặp vị thiện hữu tri thức như thế phải hết lòng cúng dường, không tiếc thân mạng. Vị thiện tri thức này khi giữ bốn oai nghi thanh tịnh, hành giả cung kính đã đành, mà khi thị hiện lẫn lộn với chúng sanh làm các tội lỗi để giáo hóa chúng sanh, hành giả cũng chớ nên sanh tâm khi dễ. Này thiện nam, đối với thiện hữu tri thức này mà hành giả không khởi một niệm khinh thường, thì hoa lòng sẽ được rộng mở, chiếu sáng khắp cả mười phương thế giới và thành tựu quả Phật. Lược giải. Đại ý đoạn này Phật dạy y pháp bất y nhân. Trong luận trí độ nói, nếu vị thiện tri thức kia có thể giải thích các nghĩa lý sâu xa của Phật, dẫn dắt hành giả tu theo chánh đạo được lợi ích, thì hành giả phải hết lòng cung kính như tôn kính Phật, chẳng nên nghĩ những việc lỗi lầm của thiện hữu tri thức. Thí như cái đẩy xấu đựng ngọc, chớ nên vì đẩy xấu mà bỏ vật báo. Người có ghẻ lát cầm đuốc đưa hành giả qua con đường nguy hiểm trong lúc ban đêm, chớ nên chê người lát mà không dùng đuốc sáng. Người cầu đạo cũng thế, khi tìm được thiện hữu tri thức có thể dẫn dắt hành giả đi trên đường tu hành, thì hành giả phải trước sau một lòng tôn kính. Khi thiện tri thức giữ giới thanh tịnh, hành giả cung kính đã đành, mà khi ngài vì chúng sanh thực hành theo hạnh đồng sự nhiếp của Bồ Tát, người cầu đạo không nên thấy thế mà sanh tâm chấp nhất và khinh thường. Được như thế mới chứng được đạo Phật. 4. Phật nói bốn bệnh. Này thiện nam, vị thiện tri thức kia đã chứng được diệu pháp và rời cả bốn bệnh sau này. Bệnh tác: như có người chấp như thế này, bản tâm của tôi vì muốn cầu viên giác nên làm tất cả các hạnh, song tánh viên giác kia không phải do làm mà được, bởi hành giả lấy cái làm để cầu viên giác nên gọi là bệnh tác. Lược giải. Chữ tác nghĩa là làm. Tánh viên giác đâu có phải do làm mà được, cũng như mặt trăng kia đâu phải do vẹt mây mới có. Bởi thế nên hành giả chấp phải làm các hạnh lành để cầu nhập viên giác thì không thể được. Vì tánh viên giác là thanh tịnh, vô vi và vô lậu, mà hành giả lại dùng pháp hữu vi để cầu cảnh giới vô vi thanh tịnh thì không thể được, nên gọi là bệnh làm. Đọc đến đoạn này, độc giả không sao khỏi thắc mắc, tại sao bài trước Phật dạy muốn nhập viên giác phải tinh tấn bỏ các việc dữ, làm các việc lành, vân vân. Đến đoạn này Phật lại nói, tánh viên giác không phải do làm các hạnh lành mà được, nếu chấp do làm mà được thì thành ra bệnh tác, vân vân. Lời nói của Phật trước sau in tuồng mâu thuẫn, nếu không suy nghĩ kỹ thì độc giả sẽ không hiểu. Chúng tôi đã thường thí dụ, muốn cho lớp học được yên tịnh, thời phải làm sao trong lớp đừng có tiếng động, nếu có tiếng động thì lớp học chẳng được yên tịnh. Cũng như muốn đặng tánh viên giác vô vi thanh tịnh thì không thể dùng pháp hữu vi vọng động mà cầu, nếu dùng hữu vi vọng động mà cầu thì không bao giờ đặng viên giác vô vi thanh tịnh. Mặc dù như thế, song người muốn nhập viên giác quyết định phải trải qua hai giai đoạn. Một, giai đoạn đầu tiên, người muốn nhập viên giác thanh tịnh phải có học có tu, bỏ các việc dữ, làm các việc lành, vân vân. Cũng như các ông thầy giáo thấy học trò làm ồn, muốn cho lớp học được yên tịnh, giai đoạn đầu tiên phải dùng tiếng ồn để trị ồn, nghĩa là ông thầy giáo phải gõ thước trước trên bảng cho lớn thì các học trò mới hết làm ồn. Cũng như người đời nói, dùng độc trị độc, trong đạo nói lấy giọng để trừ giọng. Đến khi học trò đã im lặng rồi mà thầy giáo vẫn gõ hoài trên bảng để mong cho lớp học được yên tịnh thì không thể được, vì tiếng gõ là tiếng động, rất trái với tịnh, làm sao lấy cái động để cầu cái tịnh cho được. Cũng như người dùng cái tạo tác hữu vi để cầu viên giác vô vi thanh tịnh, không thể được. 2. Vì thế nên bước qua giai đoạn thứ hai, thầy giáo phải thôi gõ bảng thì lớp học mới hoàn toàn yên tịnh, cũng như hành giả phải trừ cái bệnh làm mới đặng viên giác thanh tịnh. Người muốn đến bờ giải thoát trước hết phải dùng cái bè tu học để qua sông mê, song khi đã đến bờ rồi mà cứ ôm cái bè ấy mãi thì làm sao lên bờ được. Tóm lại, hành giả muốn nhập duyên giác thanh tịnh phải trải qua hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên, hành giả phải dùng cái bè tu học bỏ giữ làm lành để qua sông mê, hay nói một cách khác là dùng tiếng gõ bản của thầy giáo để trừ tiếng ồn của học trò. Giai đoạn tối hậu, hành giả phải bỏ cái bè hữu vi tu học mới mong lên bờ giải thoát vô vi kia, hay đổi lại cách nói, ông thầy giáo phải thôi gõ bản thì trong lớp mới đặng yên tịnh. Cũng ý này trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Phật dạy: tu vô tu tu, chứng vô chứng chứng, nghĩa là tu đến chỗ vô tu mới thật tu, chứng đến chỗ vô chứng mới thật là chứng, vân vân. Bởi thế nên cổ nhân có dạy rằng: hữu vi tuy ngụy, xả chi tắc Phật đạo nan thành. Có nghĩa là các việc tu hành về hữu vi tuy rằng hư ngụy chẳng nhầm chi, nhưng nếu hành giả bỏ đi thì đạo Phật vô vi khó thành. Hay là câu: thật tế lý địa bất thọ nhất trần, vạn sự môn trung bất xả nhất pháp. Có nghĩa là đành rằng chỗ lý tánh chân thật duyên giác không thọ một mảy trần, nhưng về sự tướng tu hành thì muôn điều không bỏ một việc lành nào. Bệnh nhậm. Này thiện nam, như có người chấp như thế này: tôi nay không cần đoạn sanh tử và cũng không cầu niết bàn. Người muốn cầu viên giác chớ nên móng niệm việc sanh tử hay cầu niết bàn. Mặc tình cho sanh tử hay niết bàn, tùy pháp tánh mà sanh hay diệt. Hành giả chấp như thế là bị bệnh nhậm, vì tánh viên giác kia đâu có phải để mặc kệ như vậy mà nhập được. Lược giải: chỉ nhậm là mặc kệ. Bệnh này do hành giả chấp tánh viên giác không phải do tu hành, làm các hạnh lành, vân vân mà nhập được, nên hành giả để mặc kệ cho nghiệp lực xoay chuyển, chẳng sợ tội lỗi, không ham phước lành, sanh tử không chê, niết bàn chẳng quý, vì thế nên không nhập được duyên giác. Bệnh chỉ. Này thiện nam, như có người chấp như thế này: tôi nay muốn cầu duyên giác, nên phải dứt hết các vọng niệm, đặng tất cả pháp bình đẳng vắng lặng. Chấp như thế là bị bệnh chỉ, vì tánh duyên giác kia đâu có phải do dừng chỉ các vọng mà nhập được. Lược giải: chữ chỉ là dứt các vọng niệm. Bởi hành giả thấy bệnh tác làm cho tâm khởi động, bệnh nhậm mặc kệ làm tâm phóng túng, cả hai đều không nhập duyên giác được, nên hành giả xoay trở về nơi chỉ dừng đứng. Vì vọng niệm mà thấy các pháp sai khác, không được bình đẳng, cho nên hành giả tu chỉ để dứt vọng niệm. Đâu biết rằng tánh duyên giác không có niệm, nếu khởi niệm thì trái, duyên giác không có chỉ, nếu hành giả lại chỉ thì làm sao nhập được duyên giác. Bệnh diệt. Này thiện nam, như có người chấp như thế này: tôi nay muốn cầu duyên giác, nên vĩnh viễn đoạn các phiền não, nào thân tâm nào cảnh vật, tất cả đều hư vọng không thật có, rốt ráo vắng lặng. Dùng cái diệt mà cầu duyên giác như thế là mắc bệnh diệt, vì tánh duyên giác đâu có phải chỉ vắng lặng. Lược giải: chữ diệt là dứt các phiền não, tâm và cảnh đều vắng lặng. Song tánh duyên giác vừa tịch vắng lặng, lại vừa chiếu linh tri, tịch và chiếu không hai, hành giả chỉ chấp một bên tịch thì không hợp với tánh duyên giác. Tóm lại, người cầu đạo phải rời bốn bệnh trên mới được nhập duyên giác thanh tịnh. Người quán sát để trừ bốn bệnh như thế là chánh quán, nếu trái lại là tà quán. Lược giải. Đoạn này tóm lại bốn bệnh trên: chữ tác là làm, nhậm là không làm để mặc kệ, chỉ là dừng chỉ các vọng niệm đương sanh và sẽ sanh, diệt là dứt các phiền não đã sanh. bởi tánh duyên giác bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, vô vi vô lậu, mà hành giả dùng tác, nhậm, chỉ, diệt, vân vân để cầu thì không hiệp với tánh duyên giác. Ngài Như Sơn nói, đem bốn bệnh tác, nhậm, chỉ, diệt mà chiêm nghiệm lại tự tâm của mình, nếu còn một món nào thì cũng đều là bệnh cả. Phải trừ hết bốn bệnh này mới được nhập duyên giác thanh tịnh. 5. Phật trả lời câu hỏi thứ 3, phải làm những hạnh gì? Này thiện nam, chúng sanh đời sau muốn tu hành, suốt đời phải kính trọng cúng dường thiện hữu tri thức. Khi thiện hữu tri thức ở gần gũi, hành giả chớ nên khinh lời. Khi thiện hữu tri thức đi xa, hành giả chớ nên hờn giận. Khi thiện tri thức hiện ra cảnh thuận hay nghịch, tâm hành giả phải như hư không, chớ nên thay đổi. Hành giả phải rõ biết thân tâm mình cùng thầy bạn và các chúng sanh đồng một bản thể bình đẳng, rốt ráo không khác. Hành giả phải tu hành như thế mới nhập được duyên giác. Lược giải. Đoạn này Phật trả lời câu hỏi thứ 3, phải làm những hạnh gì? Hạnh Bồ Tát rất nhiều, nhưng việc thờ thầy là điều rất cần thiết. Vì đời mạt pháp nhược ma cường, nếu không có minh sư chỉ dẫn thì hành giả không sao khỏi bị lạc vào đường tà. Bởi thế nên hành giả phải suốt đời cung kính phụng sự thầy. Dù cho thiện tri thức làm những điều thuận ý hay nghịch lòng, hành giả cũng phải giữ một niềm tôn kính, tâm như hư không, chớ nên thay đổi. Hành giả phải quán sát thầy bạn cùng chúng sanh và mình đều đồng một thể duyên giác, không riêng khác. Do đó hành giả mới bỏ được tánh kiêu mạn của mình để thờ thầy, quên bản ngã để độ sanh. Phải tu hành như thế mới nhập được duyên giác. 6. Phật trả lời câu hỏi thứ 4, phải trừ bỏ bệnh gì? Này thiện nam, chúng sanh đời sau không được thành đạo đều do tất cả hạt giống thương ghét nhân ngã từ vô thủy đến giờ, vì thế nên chẳng được giải thoát. Nếu người xem những kẻ oan gia cũng như cha mẹ không khác, đối với các pháp tâm cũng không thương ghét, phân biệt tự tha, thì người ấy sẽ trừ được các bệnh. Lược giải. Đoạn trước ngài Phổ Giác Bồ Tát hỏi Phật phải trừ những bệnh gì, đoạn này Phật trả lời phải trừ bệnh thương ghét. Đành rằng trong bài số 9 Phật đã dạy trừ thương ghét, nhưng chỉ nói về phần thô hiện hành. Đến đoạn này Phật dạy trừ về phần vi tế của thương ghét, tức là chủng tử. Nếu còn một chút ít thương ghét ngấm ngầm bên trong làm chướng ngại, thì hành giả không thể nhập được duyên giác thanh tịnh. Bao giờ hành giả đối với kẻ quan gia xem cũng như cha mẹ bình đẳng không khác, xem sanh tử và niết bàn chẳng hai, thì hành giả mới đoạn được chủng tử của thương ghét và mới có thể nhập duyên giác thanh tịnh. 7. Phật trả lời câu hỏi thứ 5, phải phát tâm thế nào? Này thiện nam, chúng sanh đời sau muốn cầu duyên giác thì phải phát tâm như thế này: tôi nguyện độ tất cả chúng sanh khắp cả hư không đều được rốt ráo vào duyên giác. Người được duyên giác không chấp ở nơi duyên giác, trừ hết các tướng nhân và ngã vân vân. Phải phát tâm như vậy mới khỏi đọa vào tà kiến. Lược giải. Đoạn này Phật trả lời câu hỏi thứ 5 mà ngài Phổ Giác Bồ Tát đã hỏi Phật, phải phát tâm thế nào? Phật trả lời phải phát tâm như vậy mới khỏi đọa vào tà kiến. 1. Phát tâm quảng đại, nguyện độ tất cả chúng sanh, noãn, thai, thấp, quá, trong mười phương. 2. Phát tâm rốt ráo, độ chúng sanh nhập duyên giác cứu kính. 3. Phát tâm chân thường, ở trong duyên giác mà không khởi vọng chấp nơi duyên giác, phát tâm không điên đảo, không khởi vọng tưởng điên đảo chấp các tướng, ngã, nhân, chúng sanh, thọ mạng và tướng độ sanh. Hai món phát tâm trước là đại bi, hai món phát tâm sau là đại trí. Bi và trí được viên dung là do phát bốn món tâm trên được tròn. Câu hỏi của Ngài Phổ Giác giống như trong Kinh Kim Cang câu hỏi của Ngài Bồ Đề: Dân hà ưng trụ? Phải trụ tâm như thế nào? Đoạn này nói chữ phát tâm, nghĩa là tâm phát nguyện, như người đời nói lập chí. Nhờ phát nguyện hay lập chí mà người đời tu hành vượt qua bao nhiêu trở lực khó khăn và thúc đẩy sự tu hành mau được thành công. Nếu nguyện rất thiết thì hạnh mới chuyên cần, do đó mà mau được kết quả. Các đức Phật cũng nhờ phát nguyện rồi y theo nguyện đó tu hành mà được thành đạo chứng quả. Hành giả nếu không có nguyện lực của mình làm động cơ thúc đẩy trên trường tu hành thì quả Phật khó mà đạt được. 8. Phật nói bài kệ tóm lại các nghĩa trên. Khi ấy, Đức Thế Tôn muốn tóm lại các nghĩa trên nên nói bài kệ rằng: Phổ Giác, ông nên biết, các chúng sanh đời sau muốn cầu thiện tri thức phải cầu người chánh kiến, tâm xa lìa nhị thừa và trừ bốn món bệnh, làm dừng mặc kệ diệt, gần thầy chớ khinh lờn, cách thầy chớ sầu hận. Thấy những cảnh giới lạ, tâm phải sanh hy hữu, xem như Phật ra đời, chẳng phạm các tội lỗi. Giới căn hằng thanh tịnh, độ tất cả chúng sanh, rốt ráo vào viên giác, không còn tướng ngã nhơn. Phải y chánh trí huệ mới được khỏi tà kiến, chứng giác vào niết bàn. Lược giải: Đại ý bài kệ này nói tóm tắt lại các nghĩa trên. Các chúng sanh đời sau muốn cầu thiện tri thức phải tìm người chánh kiến. Làm sao biết chánh kiến? Là đã trừ bốn bệnh và xa lìa tư tưởng nhị thừa. Cách đối xử với thiện tri thức: khi thân cận chớ nên khinh lờn, khi xa cách chớ nên sầu hận. Khi thấy thiện tri thức hiện ra cảnh thuận hay nghịch, hành giả chớ nên vì thấy thế mà đổi tâm, phải lấy làm hy hữu và kính như Phật ra đời. Hành giả phải giữ giới hạnh thanh tịnh, không phạm các tội lỗi và độ các chúng sanh rốt ráo vào viên giác. Hành giả phải y trí huệ chân chánh, trừ các tướng ngã nhơn mới khỏi đọa tà kiến và được nhập viên giác hay chứng quả niết bàn. Chương Viên Giác. 1. Ngài Viên Giác Bồ Tát hỏi Phật. Khi ấy, Ngài Viên Giác Bồ Tát ở trong đại chúng đứng dậy đi quanh bên hữu của Phật ba vòng, rồi lại Phật và chắp tay quỳ thẳng bạch rằng: Bạch Đức Đại Bi Thế Tôn, Ngài đã vì chúng con rộng nối các phương tiện để nhập Viên Giác thanh tịnh, khiến cho chúng sanh đời sau đặng lợi ích lớn. Bạch Thế Tôn, chúng con ngày nay đã được khai ngộ rồi. Nếu sau khi Phật nhập diệt, chúng sanh đời sau chưa được khai ngộ, thì làm sao an cư để tu tập cảnh giới viên giác thanh tịnh này? Và ba pháp quán thanh tịnh trong viên giác đây phải tu pháp nào trước? Cúi xin Đức Đại Bi vì đại chúng và chúng sanh đời sau bố thí cho chúng con được lợi ích lớn. Ngài Viên Giác Bồ Tát thưa thỉnh như vậy ba lần, kính lại với chư Phật rồi trở lui. Lược giải: đoạn này Ngài Viên Giác Bồ Tát hỏi Phật có hai câu. Một, làm sao an cư tu viên giác thanh tịnh? Hai, ba môn quán thanh tịnh nên tu pháp nào trước? Chữ Viên Giác Bồ Tát, viên giác là giác viên mãn. Từ trước đến đây Phật đã nhiều lần chỉ dạy phương pháp tu hành để phá trừ vô minh và chứng nhập viên giác, nhưng đứng về phương diện tu hành, không phải tu nhất thời mà chứng được viên giác, phải lần lượt như người lau gương, lau nhiều bụi mới sạch. Bụi càng sạch thì gương càng sáng, sáng sạch đến chỗ hoàn toàn là dụ cho viên giác. Xin nhắc lại, trước về chương tịnh chư nghiệp chướng là dạy hành giả làm cho sạch các nghiệp chướng, nhưng giác tánh chưa được phổ biến. Đến chương phổ giác, Bồ Tát cầu Phật chỉ dạy phương pháp tu hành để cho giác tánh được phổ biến, nhưng chưa viên. Đến chương viên giác là nói giác tánh viên mãn. Chương này Bồ Tát hỏi Phật về việc an cư và tu ba pháp quán, toàn chú trọng về sự tướng tu trì, cho biết sự chưa tròn là lý chưa viên, lý viên là nhờ sự tròn. Thí như người tu đức từ bi, nếu chưa phổ cập đến loài vi tế côn trùng, hộ mạng côn trùng, thì lòng từ bi chưa tròn. 2. Phật khen ngài viên giác Bồ Tát. Khi ấy Đức Thế Tôn khen ngài viên giác Bồ Tát và bảo rằng: Này Thiện Nam, hay lắm và quý lắm. Ông thưa hỏi Như Lai những phương tiện tu hành, thế là ông bố thí cho chúng sanh lợi ích rất lớn. Vậy các ông nên lắng nghe, ta sẽ vì các ông mà chỉ giáo. Khi ấy ngài viên giác Bồ Tát và đại chúng đều im lặng và hoan hỷ kính nghe lời Phật chỉ giáo. 3. Phật dạy pháp an cư. Này Thiện Nam, khi Phật còn tại thế hoặc nhập diệt rồi hay đời mạt pháp, nếu có chúng sanh nào có đủ căn tính đại thừa, tin cái tâm viên giác của Phật, phát tâm tu hành như ở Già Lam, thì phải lo xếp đặt chúng tăng, hoặc có những duyên sự khác không thể chuyên tu tập được, thì tùy phận của hành giả tư duy và quán sát các pháp môn mà ta đã dạy trước. Nếu không có nhân duyên khác, thì hành giả phải lập đạo tràng và định thời kỳ tu tập. Nếu thời gian dài thì 120 ngày, vừa thì 100 ngày, ngắn thì 80 ngày. Cách bài thí trong tịnh thất phải treo tràng phan và đủ cả hương hoa. Như Phật còn tại thế thì nên chánh suy nghĩ, nếu Phật nhập diệt rồi thì an trí hình tượng Phật, mắt nhìn tâm tưởng nhớ kính đồng như Phật còn hiện tại. Lược giải, đoạn này Phật dạy hai cách. Một, người phát tâm tu hành nếu vì bận rộn việc chùa hoặc các duyên sự khác không thể nhập đạo tràng chuyên tu được, thì hành giả nên quán sát các pháp môn của Phật đã dạy như trong chương Phổ Nhãn, vân vân. Hai, nếu không có duyên sự gì bận rộn thì hành giả nên lập đạo tràng và phân kỳ mà tu tập. Trường kỳ là 120 ngày, trung kỳ là 100 ngày, đoạn kỳ là 80 ngày. Nếu Phật còn tại thế thì hành giả chỉ chánh tâm nhớ nghĩ Đức Phật, khỏi cần có hình tượng. Nếu Phật nhập diệt rồi thì nên thờ tượng Phật để mắt nhìn tâm tưởng kính như Phật còn tại thế. Chú thích: chữ mạt pháp, giáo pháp của Phật có chia làm 3 thời kỳ. Thời kỳ thứ nhất chánh pháp 1000 năm. Thời kỳ thứ hai tượng pháp, mượn tượng như chánh pháp 1000 năm. Thời kỳ thứ ba mạt pháp, rốt ngọn 10000 năm. Hiện nay là năm 1992, Phật lịch năm 2536, thế là đã sang mạt pháp 536 năm. 4. Phật dạy 21 ngày đầu ở trong tịnh thất. Trải qua 21 ngày đầu, hành giả kính lại danh hiệu của các đức Phật trong 10 phương và chí thành sám hối. Nếu gặp cảnh giới tốt thì hành giả tâm được nhẹ nhàng thư thới. Qua 21 ngày rồi, hành giả phải chuyên nhiếp vọng niệm. Lược giải, người mới tu giới đức chưa đủ, thân tâm chưa được thanh tịnh, nên không có năng lực tu định huệ. Vì thế nên lúc ban đầu phải lập đạo tràng. Hành giả phải trải qua 21 ngày đầu lễ Phật và sám hối, cũng như cái chén cần rửa cho sạch mới có thể đựng đề hồ được. Hành giả phải nhất tâm thực hành như vậy thì thân mới được thanh tịnh. Trong 21 ngày, hoặc căn lành phát hiện hay có cảm ứng, hành giả thấy được tiềm lành, thời thân tâm sẽ được khoan khoái. Cảnh giới tốt như ở trong chiêm bao thấy Phật, hoặc khi làm lễ sám hối thấy hào quang, vân vân. 5. Phật dạy an cư 3 tháng theo Bồ Tát Thừa. Này Thiện Nam, nếu gặp đầu mùa hạ 3 tháng an cư, thì hành giả phải an trụ nơi hạnh thanh tịnh của Bồ Tát, tâm lìa tư tưởng của thinh văn, không nhờ đồ chúng. Đến ngày an cư, hành giả phải đối trước Phật phát nguyện như vậy: con là tỳ kheo tên gì, hoặc tỳ kheo ni Ưu Bà Tắc hay Ưu Bà Di, nguyện tu theo hạnh tịnh diệt của Bồ Tát Thừa, trụ trì nơi thật tướng, lấy đại viên giác làm già lam. Thân tâm con an cư nơi bình đẳng tánh trí hay tự tánh niết bàn, không có hệ thuộc tứ sở. Con nay chẳng y theo thinh văn, con kính thỉnh 10 phương chư Phật và các vị Bồ Tát cùng với con đồng làm pháp an cư 3 tháng. Con vì một nhân duyên lớn là tu Bồ Tát hạnh, cầu chứng quả vô thượng diệu giác, nên không hệ phược đồ chúng. Tu như thế mãn 3 thời kỳ rồi, tùy ý hành giả ra vào vô ngại, đây gọi là Bồ Tát thị hiện an cư. Lược giải, đoạn này chia làm 3 phần. Phần thứ nhất, Phật dạy hành giả lập thời kỳ tu tập như vậy chưa đủ mà phải an cư 3 tháng, bắt đầu từ rằm tháng 4 đến rằm tháng 7 âm lịch. Người phát tâm Bồ Đề tu theo viên giác thì phải an cư theo Bồ Tát hạnh, nghĩa là không cần phải tập chúng an cư theo luật của Tiểu Thừa, mà tâm của hành giả phải luôn luôn an trụ nơi hạnh thanh tịnh của Bồ Tát. Bởi thế nên trên nguyên văn kinh nói: tâm rời tư tưởng của thinh văn, không nhờ đồ chúng. Phần thứ hai, đến ngày an cư, hành giả phải đối trước Phật bạch như vậy: con tên thọ giới tỳ kheo hay tỳ kheo ni Ưu Bà Tắc là Thiện Nam hay Ưu Bà Di là Tín Nữ, nay y theo pháp Đại Thừa, tu theo hạnh tịch diệt của Bồ Tát, lấy viên giác làm chùa, thân tâm con thường an trụ nơi tự tánh niết bàn hay bình đẳng tánh trí. Phần thứ ba, hành giả đối trước Phật phát nguyện rằng: con nay chỉ muốn tu hạnh viên giác, nên không theo luật an cư của thinh văn, Tiểu Thừa, không tập chúng tăng an cư, mà con chỉ cầu thỉnh 10 phương chư Phật và Bồ Tát cùng với con làm pháp an cư trong 3 tháng. Hành giả an cư như thế 3 tháng, sau khi mãn thời kỳ rồi, tùy ý đi tới lui không ngại. Chữ tịch diệt nghĩa là diệt các phiền não, tâm được tịch tịnh, tức là nói y theo tâm chân như, không sanh diệt mà tu. Chữ thật tướng nghĩa là tướng chân thật, tướng này không sanh không diệt, không cấu không tịnh, không tăng không giảm, không bị thời gian thay đổi, không gian chuyển dời, tức là chỉ cho chân như thật tướng, cũng là cái biệt danh viên giác. Viên giác làm chùa nghĩa là Tiểu Thừa an cư thì lấy sự tướng là cảnh chùa già lam của mình ở làm nơi tu hành, Bồ Tát an cư thì lấy lý tánh là viên giác làm chùa của mình ở tu, nên nói lấy viên giác làm chùa. Bình đẳng tánh trí nghĩa là hành giả đã an cư nơi thật tướng, tức là tánh viên giác, nên 6 căn ở thân không tạo nghiệp, 6 thức không dông ruổi theo 6 trần. Lúc bấy giờ 5 thức trước chuyển lại làm thành, sở, tác trí, thức thứ 6 chuyển thành diệu quan sát trí. Khi hành giả chưa an trụ nơi viên giác thì thức thứ 7 này chấp ngã, nhơn, bỉ, thử. Đến khi hành giả an trụ nơi viên giác thì thức thứ 7 chuyển thành bình đẳng tánh trí. Lúc bấy giờ thức thứ 8 không còn bị thức thứ 7 chấp làm ngã nữa, nên thức thứ 8 chuyển thành đại viên cảnh trí. Chữ niết bàn tự tánh cũng gọi là tánh tịnh niết bàn, tức là biệt danh của chân như hay viên giác. Chữ không hệ thuộc xứ sở nghĩa là Tiểu Thừa an cư phải có cảnh chùa để làm đạo tràng xứ sở, đến như Bồ Tát thì chỉ lấy niết bàn tự tánh làm đạo tràng, nên nói không hệ thuộc xứ sở. Chữ vô thượng diệu giác nghĩa là quả vị Phật sáng suốt, giác, mầu nhiệm, diệu, không có quả vị nào trên, vô thượng. 6. Khi thấy thắng cảnh, hành giả chớ nên chấp trước. Này thiện nam, như chúng sanh đời mạt pháp muốn tu hành để cầu đạo Bồ Tát, trong khi vào tu ba thời kỳ này, nếu thấy có các thắng cảnh hiện ra mà không đúng như hành giả đã nghe thấy, thì quyết không nên chấp thủ. Lược giải. Đoạn này Phật dạy hành giả khi tu, nếu thấy hiện ra cảnh giới thù thắng, không nên luyến trước. Hành giả khi dụng công tu hành, cố nhiên sẽ có cảnh giới thù thắng lạ thường hiện ra. Song nếu sanh tâm chấp trước, không phân biệt chánh tà, thì hành giả dễ mắc lưới ma. Cho nên hành giả phải thấy các cảnh giới ấy đúng như sự nghe học của mình, nghĩa là lời Phật dạy hoặc thiện tri thức bảo hay trong kinh sách dạy như thế nào, thì khi các cảnh ấy hiện ra phải đúng như thế ấy mới gọi là chân chính. Trái lại là ngũ ấm ma hiện, nên xem đoạn ngũ ấm ma trong kinh Lăng Nghiêm: phàm người tu hành không ai chẳng nhơn nghe hiểu rồi sanh lòng tin. Nhơn có tin mới tu, nhơn tu mới có chứng, chứng là kết quả của nghe, tin và tu. Thế nên tin, hiểu, tu và chứng trước sau phải hiệp nhau. Nếu chỗ chứng, cảnh giới hiện ra không hiệp với sự nghe, thì bất luận hiện ra cảnh giới thiện hay ác cũng đều là ma cả. 7. Tu chỉ Samatha. Này thiện nam, như có các chúng sanh tu pháp chỉ, trước giữ chỗ chí tịnh, không khởi vọng niệm nhớ nghĩ, do yên lặng tột bực nên trí giác hiện ra. Như vậy từ khi mới bắt đầu tịnh và ở một thân, cho đến khắp cả một thế giới đều tịnh. Cũng thế, trí giác bắt đầu hiện ra ở một thân, cho đến khắp cả một thế giới đều giác. Này thiện nam, khi trí giác đã hiện khắp một thế giới, thì trong thế giới ấy nếu có một chúng sanh nào móng lên một niệm, lúc bấy giờ hành giả đều biết cả, cho đến trăm ngàn thế giới cũng thế. Các cảnh giới ấy nếu không phải đúng như sự nghe của hành giả, thì quyết chẳng nên chấp thủ. Lược giải. Đại ý đoạn này Phật dạy hành giả khi tu định đến chỗ tột bực, nên trí giác huệ phát sinh. Bởi từ một thân tịnh cho đến một thế giới tịnh, nên trí giác phát ra cũng từ một thân cho đến khắp cả thế giới. Vì cả thế giới đều là trí giác của hành giả, nên có một chúng sanh nào vừa móng niệm thì hành giả đều biết hết. Song những cảnh giới đã hiện ra phải đúng như sự thấy nghe mà hành giả đã từng nghe thiện tri thức hay trong kinh chỉ dạy, như thế cảnh ấy mới chánh. Nếu trái lại là ngũ ấm ma hiện. Ngài Như Sơn nói: vì toàn cả thế giới đã thành giác, nên chúng sanh toàn ở trong giác tánh của hành giả. Bởi thế nên khi chúng sanh khởi ra một niệm gì, thì hành giả đều biết cả. Cũng như bóng đã hiện trong gương, nên gương chiếu không sót. Trong kinh Chuyên Giác Lược Sớ chép: hành giả tin, hiểu, tu và chứng, tuy thứ lớp không đồng, nhưng phải không khác. Nghĩa là hiểu là hiểu theo chỗ mình tin, tu là tu theo chỗ mình hiểu, chứng là chứng theo chỗ mình tu. Nay những cảnh giới của hành giả chứng, nếu không phải đúng như chỗ hiểu, tin và tu, thì không nên chấp thủ. 8. Tu quán Tam Ma Bát Đề. Này thiện nam, nếu chúng sanh tu pháp quán, thì trước phải nhớ tưởng mười phương các Đức Phật và các vị Bồ Tát, rồi y theo các pháp môn của Phật dạy đó mà siêng năng cần khổ tuần tự tu hành, đặng thành tam muội và phát nguyện rộng lớn, tự huân tập thành chủng tử. Trong lúc tu, nếu có hiện ra những cảnh giới gì mà không đúng như chỗ nghe của hành giả, thì chớ nên chấp thủ. Lược giải. Phật dạy người tu quán trước phải nhớ tưởng các Đức Phật và Bồ Tát, rồi y theo các pháp môn của Phật dạy mà siêng năng khổ hạnh tuần tự tu hành để thành tam muội, và phải phát đại nguyện huân tập vào tâm thức của hành giả để thành chủng tử. Trong khi tu, nếu có những cảnh giới gì hiện ra mà không đúng như chỗ của hành giả đã nghe thầy bạn dạy bảo hay trong kinh luật chỉ giáo, thì không nên chấp thủ, vì đó là ma hiện. Tam muội, xem đoạn giải thứ hai trong chương Phổ Hiền Bồ Tát. 9. Chỉ quán song tu thiền na. Này thiện nam, nếu có chúng sanh muốn tu thiền na thì trước phải tu pháp môn sổ tức. Trong tâm hành giả biết rõ được mỗi niệm khi sanh, trụ, dị và diệt, phân biệt được ranh giới và số mục của các niệm, cho đến khắp cả bốn oai nghi. Hành giả cũng đều hiểu biết phân biệt được rõ ràng số mục các niệm, lần lượt tăng tiến cho đến trong trăm ngàn thế giới. Dù vật nhỏ như một hạt mưa, hành giả cũng đều biết hết, cũng như con mắt thấy các vật dụng. Trong khi tu, nếu thấy có hiện ra cảnh giới gì không đúng như sự thấy nghe của hành giả thì không nên chấp thủ. Đây là phương tiện đầu tiên tu hành của hành giả, tức là ba pháp quán. Nếu các chúng sanh tinh tấn siêng tu ba pháp quán này được hoàn toàn, tức là Như Lai xuất hiện ở thế gian vậy. Lược giải. Ngài Viên Giác Bồ Tát hỏi Phật: Hành giả đối với ba pháp quán tu pháp nào trước? Phật dạy: trước tu pháp chỉ, giữa tu pháp quán và sau chỉ quán song tu. Đoạn này Phật dạy: chỉ quán song tu, người tu pháp này trước phải tu pháp sổ tức, đếm hơi thở. Nhờ có điều hòa hơi thở nên tâm được tịnh, chỉ. Nhờ tâm được tịnh nên những vọng niệm thô tế, khi sanh, trụ, dị và diệt, giới hạn của nó dài ngắn, lâu mau, nhiều hay ít, hành giả đều biết được hết. Quán. Hành giả tịnh tọa dụng tâm tu pháp quán như vậy, khi mới thành công, thời trong tất cả thời gian động tịnh như đi đứng nằm ngồi vân vân, hành giả đều hiểu biết phân biệt được rõ ràng mỗi niệm khi sanh, trụ, dị và diệt, giới hạn dài ngắn hay lâu mau và ít nhiều vân vân. Đến lúc thành công hoàn bị thì trong trăm ngàn thế giới có những vật gì, cho đến có bao nhiêu hạt mưa, hành giả cũng đều biết được hết. Không phải hành giả hiểu biết một cách lờ mờ mà hiểu một cách rõ ràng, cũng như mắt xem thấy các sự vật thụ dụng vậy. 10. Tóm tắt. Này thiện nam, nếu chúng sanh đời mạt pháp tâm muốn cầu đạo, nhưng vì nghiệp chướng đời trước nặng nề, căn tánh ám độn nên tu hành khó thành tựu, thì phải siêng năng sám hối, thường sanh tâm trong mong đoạn trừ các phiền não, thương ghét, tật đố, dối nịnh vân vân, và tìm cầu quả vị cao thượng thù thắng. Đối với ba pháp quán thanh tịnh này, tùy hành giả tu một pháp, nếu tu pháp quán này không thành tựu thì tu pháp quán khác, lần hồi cầu chứng, chớ nên thối tâm buông bỏ. Lược giải. Đại ý đoạn này Phật dạy: nếu chúng sanh đời sau căn tánh ám độn, nghiệp chướng nặng nề, muốn cầu Phật đạo nhưng không thành tựu, thì phải siêng năng sám hối, tâm thường trong mong đoạn các phiền não. Đối với ba pháp quán, nếu tu pháp này không thành tựu thì tu pháp khác, dốc lòng cầu chứng đạo, không nên thối tâm. 10. Phật nói bài kệ tóm lại các nghĩa trên. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn tóm lại các nghĩa này nên nói bài kệ rằng: Viên Giác, ông nên biết tất cả các chúng sanh muốn cầu đạo vô thượng phải lập ba thời kỳ: 21 ngày đầu sám hối nghiệp vô thỉ, vậy sao chánh suy nghĩ, nếu phi cảnh đã nghe thì chẳng nên chấp thủ. Pháp chỉ rất tịch tịnh, pháp quán chánh nhớ nghĩ, thiền na rõ đếm hơi, thế gọi là tịnh quán. Người siêng năng tu tập, thế gọi Phật hiện thế. Kẻ độn căn chẳng thành thì phải siêng sám hối, các tội từ vô thị, các tội chướng tiêu rồi, cảnh Phật liền hiện trước. Lược giải. Đại ý bài kệ này Phật dạy các chúng sanh muốn cầu đạo vô thượng Bồ Đề thì phải phân ba thời kỳ tu tập. Khi vào tịnh thất, trong 21 ngày đầu, hành giả phải chí tâm sám hối các nghiệp chướng từ vô thỉ, sau rồi chánh tâm suy nghĩ. Trong lúc tu, như có hiện ra cảnh giới gì nếu không đúng với chỗ thấy nghe của hành giả thì chớ nên chấp thủ. Nếu hành giả siêng năng tu tập ba phép quán thanh tịnh là chỉ quán và chỉ quán song tu thì gọi là Phật hiện thế. Nếu người nào căn tánh ám độn không thể tu ba pháp môn này được thì nên siêng năng sám hối các tội từ du thị. Khi các tội chướng tiêu diệt rồi thì cảnh Phật liền hiện ra trước mặt.